Vì thế, trước khi Đức Phật diệt độ đã dạy chúng ta hai vấn đề vô cùng quan trọng. Do Tôn giả A Nan hỏi, thật ra là hỏi thay cho chúng ta. Đức Phật tại thế, chúng con nương Phật làm thầy, học tập theo Ngài. Khi Phật diệt độ rồi, chúng còn nương ai để làm thầy? Đức Phật đã nói hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Điều này đã nói rất rõ, nhất định phải trì giới, nhất định phải biết kham nhẫn, không sợ khổ. Vì sao vậy? Vì trì giới nghĩa là không khác gì khi Phật còn tại thế, chịu đựng được cái khổ thì đạo tâm mới tăng trưởng. Không bị mê luyến thế tục, không bị đọa lạc, đặc biệt là trong thời đại ngày nay của chúng ta, bên trong có tam độc phiền não. Phật pháp nói tham sân si là tam độc. Bây giờ tôi nói là ngũ độc. Phía sau căn bản phiền não tham sân si còn có mạng, còn có nghi, còn có ác kiến. Tôi nói năm loại: tham sân si mạng nghi. Vấn đề của nghi này rất nghiêm trọng. Chúng ta hoài nghi Phật Bồ Tát, hoài nghi kinh giáo, như vậy làm sao tiếp thu được? Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta học Phật, nghiên cứu kinh giáo, một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Người bây giờ tuyệt đại đa số tâm tình nông nổi, tâm thái này cho dù chư Phật Bồ Tát từ bi đến vậy, chúng ta cũng không tiếp thu được gì. Vì sao vậy? Vì không có tâm thành kính. Từ đó cho thấy, tuyệt đối không phải Phật Bồ Tát không từ bi. Các ngài từ bi vô tận, từ bi đến tột đỉnh. Chỉ trách bản thân chúng ta, chúng ta đã sai, không phải do người khác. Điều này không thể không biết. Muốn học Phật, muốn thành tựu, nhất định phải y giáo phụng hành. Nên biết lúc Thế Tôn còn tại thế, Ngài đã làm tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Ngài dạy chúng ta trì giới, Ngài đã làm được. Ngài dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, điều này Ngài cũng đã làm được. Lúc Đức Phật tại thế, 30 tuổi khai ngộ, bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. 79 tuổi viên tịch. Trong kinh ghi chép rằng Ngài giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Trong thời gian dài đó, Ngài không lập đạo tràng, không xây dựng tự viện. Ngài sống cuộc đời như thế nào? Bây giờ gọi là cuộc sống lang thang, không có nơi ở nhất định nào, sống đời du mục. Sinh hoạt thì rất đơn giản, ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây. Trong giới kinh, Đức Phật dạy hàng tỳ kheo chỉ được ngủ một đêm dưới mỗi cội cây, không được ở liên tục hai đêm. Vì sao vậy? Vì sợ ta khởi tâm tham, cho rằng cây này rất lớn, bóng cây rất mát, đúng là quá tốt, ngày mai ta đến đây ở. Như vậy không phải là đã khởi tâm tham rồi ư? Vì thế Đức Phật quy định dưới mỗi gốc cây chỉ được ngủ một đêm, ngày mai phải đến nơi khác, không được ở hai đêm dưới một gốc cây. Quý vị thấy ngăn chặn sai lầm ngay từ đầu. Đây là sự yêu thương của Phật đối với đệ tử, sợ họ khởi phiền não tham sân si. Đối với Ngài cho thấy chắc chắn Ngài đã thực hành triệt để, mỗi ngày tuyệt đối không ở cùng với một gốc cây. Bây giờ xem ra chúng ta không còn giới. Giới không còn nghĩa là Phật không còn. Hiện nay Phật giáo đã biến đổi. Trên xã hội hình thái rất nhiều, đa phần đã biến thành tôn giáo, biến thành học Phật. Như trong một số trường đại học có mở những tiết học về kinh Phật. Tôi từng học, cũng đã từng dạy, nghiên cứu kinh Phật như là một môn học Phật, thông thường được xếp vào trong môn triết học, gọi là triết học Phật giáo. Như vậy là trở thành học thuật. Trong thời cận đại này, chúng ta thấy Phật giáo trở thành nơi tham quan du lịch, nơi tham quan du lịch Phật giáo, trở thành xí nghiệp Phật giáo. Vấn đề nghiêm trọng nhất là tà giáo Phật giáo, mượn cờ hiệu của Phật giáo, thật ra là giả, không phải thật. Tình hình này trong xã hội hiện nay khắp nơi đều có thể nhìn thấy.